Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ theo chân Tổng thống Putin. Đương kim Thủ tướng Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nếu lên ngôi, ông sẽ là Putin của Việt Nam, một số nhà quan sát nhận định. Các nguồn tin từ trong nước cho hay, gần tới ngày diễn ra kỳ đại hội Đảng lần thứ 12, trong khi thông tin về việc lựa chọn tứ trụ gồm vị trí Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội được giữ kín, trên mạng xã hội dồn dập xuất hiện các tin đồn về nhân sự chủ chốt. Ông Trương Duy Nhất, chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác, cho VOA Việt Ngữ biết rằng bây giờ dư luận trong nước đang xôn xao và chú tâm vào việc là những ai sẽ ngồi vào ngôi tứ trụ đấy. Cựu nhà báo này nói thêm rằng người dân không biết làm gì ngoài chờ và kỳ vọng vào kết quả lựa chọn nội bộ trong tổ chức đảng vì họ chưa có quyền cầm nắm lá phiếu trực tiếp để bầu. Blogger Nhất nói tiếp.
Dư luận trong nước và Nguyễn Tấn Dũng thì nó đa chiều, cũng có một cái luồng là rất ủng hộ ông Dũng. Và người ta hy vọng là ông Dũng độc tài, khi mà ông Dũng cầm trực được á, thì ông sẽ tuệ xoay theo cái tình khí khác nào đó. Và người ta hy vọng nhất bây giờ cái tình hình người Việt Nam lo lắng nhất là làm thế nào để thoát chung. Mà so với những cái phát biểu của ông Dũng trước đây á, thì người ta hy vọng là nếu mà nước cờ thay ông Dũng thì ông có thể thoát chung được, ông sẽ thân mỹ hơn, thân phương Tây hơn. Bởi vì không những tư tưởng mà cái quan hệ gia đình thông gia cũng có với bên phía Mỹ, nhưng mà cũng có những luồng là dư luận trái chiều lại, thì người ta bảo là cũng không hy vọng gì vào một cái nhân vật như ông Dũng cả. Bởi vì thật sự thì qua bao nhiêu năm đấy, hai nhiệm kỳ ông làm thủ tướng rồi đó, thì thấy tình hình nó cũng tệ đi, cũng không nên kỳ vọng một nhân vật đó nên nhường cho những nhân vật khác. Tôi kỳ vọng tôi muốn làm mới hết và tôi không muốn tập ngồi lại.
Trong một bình luận mới công bố, ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu về Việt Nam nhận xét rằng ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ và đã hơn 65 tuổi, nhưng vẫn là một ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng bí thư. Nếu ông ấy được bầu lại, đây sẽ là điều chưa từng có tiền lệ, giáo sư Carl Thayer nhận định. Chưa có quan chức cấp cao nào từng buộc phải nghỉ hưu theo quy định, lại tìm cách được miễn để nắm một vị trí cấp cao khác. Nói một cách khác, chưa có ai ở Việt Nam làm giống như ông Vladimir Putin, người từng làm Thủ tướng, rồi sau đó lại làm Tổng thống. Giáo sư Carl Thayer nói tiếp rằng, nếu trở thành Tổng bí thư, ông Dũng sẽ là người đầu tiên nhậm chức với nhiều kinh nghiệm đối ngoại, kiến thức cơ bản khá vững về các vấn đề kinh tế quốc tế và được lãnh đạo các nước biết tiếng. Chuyên gia người Australia nhận xét rằng, trong nền chính trị độc đảng như ở Việt Nam, không phải ai chiến thắng sẽ giành thế tuyệt đối. Giáo sư Carl Thayer viết tiếp, xin trích, nếu ông Dũng trở thành Tổng bí thư, sẽ có những cuộc thương lượng gay go để những người chống ông ấy cũng được đại diện ở cấp cao nhất. Cuộc tranh giành quan trọng nhất sẽ là về vị trí thủ tướng và liệu người đó có phải là người được ông Dũng bảo hộ hay không. Ông Vladimir Putin lên làm Tổng thống Nga thay ông Dmitry Medvedev kể từ tháng 5 năm 2012. Trước đó, ông từng làm Tổng thống hai nhiệm kỳ, cũng như nhiều năm làm Thủ tướng Nga. Báo chí trong nước hôm qua đưa tin, trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đọc tờ trình của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến của Trung ương để bổ sung nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12. Ngoài ra, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Chưa rõ là trường hợp đặc biệt này là ai, nhưng hiện đang có các tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội về điều này. Các nhà quan sát tình hình chính sự ở Việt Nam lâu nay nhận định rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người nhiều khả năng sẽ lên nắm chức Tổng bí thư từ tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng đương kim Thủ tướng phải đối mặt với nhiều thách thức vì các đối thủ của ông lo ngại rằng suy nghĩ phóng khoáng của ông có thể làm tổn hại tới sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Vũ Tường, phó giáo sư về khoa học chính trị, Đại học Oregon của Mỹ, nói với VOA Việt ngữ rằng cuộc đua giành các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Việt Nam đang ngày càng cam go. Ông nói thêm.
Cái sự đấu đá đó thì nó càng ngày càng tăng và nó càng ngày càng có những cái thủ đoạn bẩn thỉu nó được bộc lộ ra ngoài trước mắt công chúng qua những cái nguồn thông tin trên mạng. Mặc dù là cái tính xác thực của những cái thông tin như vậy thì rất khó mà xác định được. Về phía mà phe phái đó thì là khó có thể dùng những cái từ thân Tàu hay là thân Mỹ cho những cái phe này. Trong những cái đấu đá đó thì nó có cái sự đan xen giữa cái quyền lợi ích của cá nhân, của phe nhóm và cái quan điểm chính trị của họ và những cái đường lối chính sách, tức là nó có đan xen của nhiều thứ, trong đó vấn đề Trung Quốc và Mỹ.
Trong một phát biểu mới nhất, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lại lên tiếng về Biển Đông, điều một số nhà quan sát cho là một trong các lá bài chính trị của ông. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng cộng đồng ASEAN và năm mới 2016 tại Hà Nội tối mùng 10 tháng 1, người đứng đầu chính phủ nói rằng Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng ở Biển Đông. Một số nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ rằng với tình hình chính trị tranh tối tranh sáng ở Việt Nam, mọi thứ sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn khi có thông báo về kết quả bầu chọn cuối cùng. Blogger Trương Duy Nhất cho biết dư luận vẫn còn đồn đoán rằng liệu ở phút 89 có cú sút nào đó ở đại hội đảng sắp tới hay không. Để lộ thông tin nhân sự, một đảng viên Cộng sản Việt Nam bị cách chức. Một đảng viên cấp huyện ở Hà Nội đã bị khai trừ khỏi đảng và bị bãi nhiệm vì cung cấp các thông tin nhân sự trong bối cảnh Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị đại hội đảng 12. Báo chí trong nước đưa tin, sáng nay Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho hay, Ủy ban Kiểm tra của thành phố đề nghị cắt tất cả các chức vụ trong đảng và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với một ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh vì đã cung cấp thông tin tài liệu liên quan nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cho những người không có trách nhiệm và không phải là đảng viên từng gửi nhiều đơn thư tố cáo thiếu tính xây dựng. Ngoài ra, tin cho hay, trong năm 2015, Hà Nội đã kỷ luật 753 đảng viên cũng như nhận được hơn 1.000 đơn tố cáo phản ánh kiến nghị, tăng 220 đơn so với năm 2014. Trên bình diện quốc gia, ông Huỳnh Phong Chanh, Tổng Thanh tra Chính phủ hôm 5 tháng 1 mới tuyên bố rằng Việt Nam sẽ xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu lãnh đạo trước Đại hội Đảng 12. Ông Chanh cũng nói thêm rằng cơ quan do ông phụ trách cẩn trọng trong tiếp nhận và xử lý các loại đơn mạo danh liên quan tới nhân sự đại hội. Quan chức này cũng cho biết rằng thông qua đường dây nóng, cơ quan của ông đã nhận được 235 tin tố cáo tham nhũng. Tin cho hay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành xem xét khoảng 30% tổng số tin, khoảng 50% đã được chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý, hơn 10% trong tổng số tin tố cáo không có cơ sở, được Thanh tra Chính phủ lưu trữ và xử lý khi có đầy đủ cơ sở. Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội 12 và hiện nay các thông tin về nhân sự chủ chốt vẫn đang được giữ kín, dẫn tới nhiều đồn đoán trong xã hội.